Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối kế hoạch xây dựng căn cứ chiến lược của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. Đại sứ lưu động về tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ gặp các chức sắc tôn giáo Việt Nam. Việc Đài Loan muốn mua thêm vũ khí nhận được phản ứng thuận lợi của Mỹ. Ủy ban bầu cử Thái Lan loan báo Đảng Thân Quân Đội thắng cuộc phổ thông đầu phiếu ngày 24 tháng 3.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ hôm 27 tháng 3 bị cô lập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì Tổng thống Donald Trump quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Trong lá thư yêu cầu triệu tập cuộc họp, Syria miêu tả quyết định của Mỹ là một sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của hội đồng, theo Reuters. Trong khi đó, Bắc Hàn, đồng minh của Syria, ra một tuyên bố bày tỏ sự hậu thuẫn đối với cuộc đấu tranh của chính phủ và người dân Syria để lấy lại cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Israel chiếm đóng cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và sát nhập nơi này vào năm 1981 trong một động thái mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên bố là không có hiệu lực pháp lý quốc tế. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Karen Pierce nói tại hội đồng rằng quyết định của Mỹ trái với nghị quyết năm 1981. Còn Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safronkov nói rằng Washington đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và cảnh báo rằng hành động đó có thể thổi bùng bất ổn tại Trung Đông. Các thành viên châu Âu của hội đồng gồm Pháp, Anh, Đức, Bỉ và Ba Lan hôm 26 tháng 3 đã bày tỏ các quan ngại về các hệ quả lớn hơn từ việc công nhận việc sát nhập trái phép cũng như về các hệ quả rộng hơn tại khu vực.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông gặp giám đốc điều hành Google Sundar Pichai hôm 27 tháng 3 và đã thảo luận về việc kinh doanh của tập đoàn này ở Trung Quốc. Ông ấy tuyên bố mạnh mẽ rằng ông hoàn toàn cam kết vì quân đội Mỹ, chứ không phải quân đội Trung Quốc. Ông Trump viết trên Twitter về cuộc gặp với ông Pichai. Tổng thống Mỹ viết thêm rằng hai người cũng thảo luận về sự công bằng chính trị và nhiều điều mà Google có thể làm cho đất nước. Theo Reuters, Google cũng ra tuyên bố về cuộc gặp. Chúng tôi vui mừng vì đã có các cuộc trao đổi hiệu quả với Tổng thống về việc đầu tư vào tương lai của lực lượng lao động Mỹ, sự phát triển của các công nghệ mới nổi và cam kết tiếp diễn của chúng tôi về việc làm việc với chính phủ Mỹ, một phát ngôn của Google nói. Chúng tôi không làm việc với quân đội Trung Quốc. Chúng tôi làm việc với chính phủ Mỹ, trong đó có Bộ Quốc phòng, trong nhiều lĩnh vực, trong đó an ninh mạng, tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe. Reuters dẫn lời một vị tướng hàng đầu của Mỹ, ông Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân, nói tại một cuộc điều trần tại Thượng viện hồi đầu tháng này rằng quân đội Trung Quốc đang hưởng lợi từ những gì Google đang làm ở Trung Quốc. Quân đội Mỹ cho biết ông Dunford gặp ông Pichai hôm 27 tháng 3 tại Ngũ Giác Đài theo đề nghị của Google. Một nhóm bất đồng chính kiến bị cáo buộc đột nhập vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid hôm 28 tháng 3 tuyên bố tạm ngừng hoạt động sau khi một thẩm phán Tây Ban Nha ra trát bắt quốc tế đối với hai người đột nhập bị nghi đang ở Mỹ. Nhóm hoạt động bí mật có tên là Bảo vệ Dân sự Geolima, hay còn được gọi là Free Joseon, hôm 27 tháng 3 thừa nhận đứng đằng sau vụ đột nhập vào Đại sứ quán Bắc Hàn ở Tây Ban Nha tháng trước, theo Reuters. Tuy nhiên, nhóm này nói rằng vụ việc xảy ra tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha không phải là một vụ tấn công và rằng nhóm này được mời tới đó. Trong một tuyên bố đăng trên website hôm 28 tháng 3, nhóm bảo vệ dân sự Geolima nói rằng trong khi có các nhiệm vụ lớn hơn phía trước, nhóm này đã tạm ngừng hoạt động vì các tin tức đầy phỏng đoán của truyền thông. Theo Reuters, nhóm này cho biết rằng các thành viên của nhóm còn có những người tị nạn Triều Tiên, nhưng gần đây không liên hệ với những người bỏ chạy khỏi Bắc Hàn. đang ở Hàn Quốc. Một thẩm phán Tây Ban Nha trước đó có ý định yêu cầu dẫn độ từ Mỹ. Các thành viên của nhóm bị nghi đã đột nhập vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid và tìm cách thuyết phục một quan chức ở đó từ bỏ nhà nước Bắc Hàn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 28 tháng 3, Việt Nam lên tiếng phản đối kế hoạch xây dựng căn cứ chiến lược của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, gọi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong buổi họp báo thường kỳ vào ngày 28 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, việc Trung Quốc diễn tập bắn đạn ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 và lên kế hoạch xây dựng đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, theo báo Jin. Bà Thu Hằng cho rằng việc này đi ngược lại thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm tinh thần tuyên bố về các ứng xử của các bên tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, còn gọi là DOC. Bà khẳng định hành động của Trung Quốc còn gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Người phát ngôn cho biết phía Việt Nam đã gặp và trao công hàm phản đối Trung Quốc về những sự việc này. Trước đó, hôm 19 tháng 3, tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc vừa công bố kế hoạch xây dựng thành phố đảo, chuyển đổi các đảo Phú Lâm và hai đảo nhỏ là đảo Cây và đảo Duy Mộng thành căn cứ dịch vụ chiến lược quan trọng quốc gia và cơ sở hậu cần. Ông Chan Jun, bí thư thành phố Tam Sa, đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch xây dựng thành phố đảo Phú Lâm, và cho biết rằng chính quyền sẽ thực hiện những bước tiến tích cực về đề xuất sáng kiến để báo cáo lên Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trước tác động tiêu cực của thông tin về việc Campuchia quyết định thu hồi đất đã giao cho Hoàng Anh Gia Lai để trả lại cho dân, đại diện của công ty này nói với truyền thông trong nước vào chiều 28 tháng 3 rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định nào từ chính phủ Campuchia về việc thu hồi đất. Các hoạt động trồng trọt tại dự án của công ty Hoàng Anh Gia Lai vẫn diễn ra bình thường. Báo Dân Trí dẫn lời đại diện của công ty này nói. Trước đó vào ngày 26 tháng 3, Campuchia đã ra một quyết định được xem là chưa từng có, thu hồi lại đất đã giao cho công ty Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam, trả lại cho các cộng đồng bản địa. Quyết định này được xem là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về các vi phạm nhân quyền tại Campuchia. Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho biết hôm 27 tháng 3. Theo hãng tin Anh, thống đốc tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc Campuchia hôm 26 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp thu hồi 64 khu đất đã cho phép khai thác trước đây, bao gồm rừng, đầm lầy và nghĩa trang từng thuộc về 12 cộng đồng bản địa. Ngoài ra, theo Hiệp hội Cao nguyên ở Ratanakiri và các nhóm vận động cho quyền của người bản địa ở Campuchia, thì giới hữu trách nước này hôm 26 tháng 3 còn quyết định thu hồi thêm 723 hectare đất từ Hoàng Anh Gia Lai. Quyết định trên được xem là một sự thừa nhận chưa từng có về quyền sở hữu đất đai vượt trên lợi ích kinh doanh ở Campuchia. Reuters dẫn lời bà Dam Chanthi, giám đốc điều hành của Hiệp hội Cao nguyên, nói. Từ đầu những năm 2000, Campuchia bắt đầu giao những khu đất rộng lớn cho các công ty nước ngoài để khai thác mỏ, làm nhà máy điện hoặc nông trại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Reuters dẫn lời các luật sư về nhân quyền cho biết các thỏa thuận giao đất trên đã chiếm tới hơn 10% đất đai Campuchia vào năm 2012 và đã khiến cho hơn 770.000 người dân Campuchia buộc phải di dời. Sau nhiều cuộc biểu tình và áp lực từ các nhóm nhân quyền, Thủ tướng Campuchia Hun Sen năm 2012 đã phải ra lệnh đình chỉ chuyển nhượng đất mới và hứa sẽ xem xét lại những khu vực đã chuyển nhượng trước đây. Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động về quyền đất đai, thì việc xem xét này đã không dẫn đến những thay đổi đáng kể. Riêng với công ty Hoàng Anh Gia Lai, vào 10 năm trước, chính phủ Campuchia đã cấp cho công ty của Việt Nam khoảng 19.000 hectare đất, vốn thuộc về 12 làng của người bản địa, để trồng cao su. Năm 2014, các cộng đồng bản địa đã nộp đơn kiện Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới, nơi đã đầu tư vào một quỹ tài trợ cho các liên doanh của Hoàng Anh Gia Lai ở Campuchia và Lào vì các tác động xã hội và môi trường nghiêm trọng. Vẫn theo Reuters, quy trình giải quyết tranh chấp đã được thiết lập và Hoàng Anh Gia Lai đã đồng ý ngừng khai phá đất đai. Một năm sau, Hoàng Anh Gia Lai đã đồng ý trả lại đất chưa trồng trọt hay khai phá, khiến cho diện tích đất đã được giao cho công ty này giảm hơn 60%. Vào đầu năm nay, công ty của Việt Nam đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán. Đại diện của các tổ chức bảo vệ quyền của người bản địa nói với Reuters rằng mặc dù quyết định thu hồi đất được xem là đại thắng của người dân Campuchia, nhưng theo họ, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải bị quy trách nhiệm về tất cả các vi phạm và tác động lên môi trường và cuộc sống của người dân bản địa.
Hôm 26 tháng 3, ông Sam Brownback, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, đã có cuộc gặp với các chức sắc tôn giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Trao đổi với VOA hôm 27 tháng 3, Chánh trị sự Hà Vũ Bằng, Tổng thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, cuộc gặp diễn ra tại Trung tâm Công giáo Việt Nam ở thành phố Santa Ana, quận Cam, bang California vào chiều ngày 26 tháng 3.
Trong cái buổi gặp thì mỗi tôn giáo đều trình bày về cái tình trạng tôn giáo của mình mà bị vi phạm đàn áp ở trong nước. Thì trong Hội đồng Liên tôn nó gồm có 6 tôn giáo và Phật giáo, Cao Đài, giáo Hòa Hảo, Tin Lành, rồi Chính thống giáo và Công giáo. Thì lần lượt các tôn giáo đều lên trình bày về những cái sự vi phạm ở trong nước. Thì cách đây khoảng một tuần lễ đó, thì khi mà chúng tôi nhận được cái thông báo từ lấy thư ký của ông đặc sứ về tự do tôn giáo Hoa Kỳ là ông Sam Brownback, thì để mà ngã ý muốn gặp Hội đồng Liên tục.
Trước đó, trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, đại sứ Brownback sẽ có cuộc gặp với các đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam ở Hoa Kỳ nhằm thảo luận các biện pháp để tăng cường nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo cho các cộng đồng thành viên. Tại cuộc gặp này, Hòa thượng Thích Viên Lý, đại diện cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại, đã nêu việc chính quyền Việt Nam cưỡng chế các ngôi chùa ở trong nước. Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự thành phố Westminster, cho VOA biết.
Tôi đã nêu ba cái trường hợp mà trong vòng chưa đầy 3 năm đã xảy ra ở Việt Nam. Cái trường hợp thứ nhất là ngôi chùa Liên Trì do Hòa thượng Thích Không Tánh làm viện chủ ở quận 2, thành phố Sài Gòn, Thiêm, bị san bằng toàn bộ. Và cái trường hợp thứ hai là chùa An Cư do Thượng tọa Thích Thiện Phúc ở Đà Nẵng cũng bị san bằng toàn bộ. Và cái trường hợp thứ ba là chùa Linh Sơn ở Kon Tum cũng đã bị đập phá một cách rất là nặng nề. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã nêu lên cái tình trạng các tôn giáo bị đàn áp và tất cả những cơ sở của các tôn giáo bị trưng dụng, bị phá hủy. Vấn đề tự do tôn giáo ở tại Việt Nam không được tôn trọng. Nhà nước đã có một cái chính sách rất là tinh vi để mà đàn áp các tôn giáo nói chung và trong đó đặc biệt là Phật giáo.
Hòa thượng Thích Viên Huy, người cũng có mặt trong cuộc gặp với đại sứ Brownback, chia sẻ với VOA.
Vậy về cái vấn đề, một là yêu cầu cả những cái nhà mà đấu tranh chính trị là yêu cầu cái hoạt động tự do tôn giáo, nếu có tôn giáo nó sẽ đem lại đạo đức cho con người để hướng dẫn cho tuổi trẻ cũng như thế hệ sau này biết được đạo đức mà nó không có những cái cuộc bạo động. Thứ đến nữa thì làm sao có một cái chính sách cho toàn thể dân chúng, nếu mà muốn lấy tất cả những cái đất đai thì phải đền bù cho các xứng đáng vậy.
Báo Người Việt trích lời Linh Mục Trần Công Nghị phát biểu tại cuộc gặp nói, một số sự kiện xảy ra tại nhà dòng Thiên Ân Huế, giáo xứ Lộc Hưng, Sài Gòn vào tháng 5 và tháng 7 năm 2018 là những bằng chứng cụ thể trong việc lấn chiếm đất đai của Công giáo. Theo ông Hà Vũ Băng, dịp này ông cũng trình bày việc chính quyền tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu chánh trị sự cao đài Hứa Phi. Ông Hà Vũ Băng nói,
cũng như tôi có trình bày là về cái vấn đề mà chánh trị sự Hứa Phi là ở Lâm Đồng thì bị làm khó dễ, đánh đập và một nhà ở Lâm Đồng. Và cái điển hình mới nhất đây là trong cái tháng 3 này thì trong cái lúc mà chánh trị sự Hứa Phi đang bị bệnh nằm ở tại nhà thì công an đến để mà bao vây nhà không cho đi trị bệnh, cũng như là không cho những y tá đâu đến để mà điều trị. Thật ra cái tình trạng bệnh nó trở nên nguy cấp. Và đồng thời công an còn gửi giấy đòi lên để mà gặp công an để mà buộc tội về cái vấn đề tham gia vào cái mặt trận gì đó.
Một trong các giấy triệu tập của công an huyện Đức Trọng được ông Hứa Phi đăng tải trên Facebook hôm 26 tháng 3 cho biết ông bị chính quyền mời làm việc để làm rõ mối quan hệ giữa ông và các đối tượng trong tổ chức phản động Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ. Cũng hôm 26 tháng 3 tại tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đồng thời là thành viên của Hội đồng Liên tôn trong nước, bị công an xã Đông Thạnh mời làm việc về việc những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, tại tỉnh An Giang, hôm 28 tháng 3, chính quyền được cho là đã ngăn cản Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức ngày đại lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt bằng cách triển khai lực lượng các loại đóng chốt chặn hai đầu điểm lễ chính tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, theo một thông báo của giáo hội. Nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam hiện nay, báo Người Việt trích lời ông Brownback cho biết, Việt Nam là một quốc gia mà chúng tôi để ý rất cẩn thận, vì đây là một trong những nước tệ nhất trên thế giới về lĩnh vực tự do tôn giáo. Chắc chắn chúng tôi sẽ chú ý đến Việt Nam nhiều. Đại sứ nói, chính phủ Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump luôn luôn đặt nặng vấn đề tự do tôn giáo, và chúng tôi sẽ theo dõi tất cả các quốc gia đang vi phạm tự do tôn giáo bằng cách khuyến cáo trước, và nếu không chấp hành, chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp cụ thể. Hòa thượng Thích Viên Lý nhắc lại lời ông đại sứ nói.
Ông đại sứ lưu động và tự do tôn giáo thế giới Hoa Kỳ, ông James Brownback đã đặc biệt nói lên sự quan tâm của ông cũng như là của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói rằng là hiện nay vấn đề tự do tôn giáo là vô cùng quan trọng. Và chúng tôi cũng đã gặp ông cách đây vài tuần ở tại Đài Loan trong một cái cuộc hội nghị về tự do tôn giáo ở Đài Bắc. Lúc bây giờ thì có bà Tổng thống Thái Anh Văn đến để phát biểu. Thì ông cũng đã bày tỏ sự quan tâm của ông đối với vấn đề tự do tôn giáo. Và ông nói rằng là ở Việt Nam vấn đề tự do tôn giáo thường bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Cho nên ông sẽ đặc biệt quan tâm và nhất là ông muốn lắng nghe tiếng nói của các tôn giáo về cái tình trạng các tôn giáo tại Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp.
Báo Viễn Đông Daily trích lời đại sứ Brownback phát biểu tại cuộc gặp này nói, tôi tới đây với hai mục đích. Một là muốn lắng nghe sự phản ánh của quý vị về những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền do nhà cầm quyền Việt Nam gây ra cho người dân. Hai là tôi muốn có sự liên lạc mật thiết với Hội đồng Liên tôn và cộng đồng Việt Nam để đẩy mạnh tiến trình tự do tôn giáo tại Việt Nam một cách tốt đẹp hơn trong tương lai. Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản bác về các cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo. Hôm 12 tháng 3, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ nói.
Thì chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc này được khẳng định tại các bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngay từ khi thành lập nước đến nay, đặc biệt là hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được quy định là quyền của mọi người. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
Đại sứ Brownback được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ lưu động đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 1 tháng 2 năm 2018. Ông từng là thống đốc bang Kansas từ năm 2011 đến 2018, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Kansas từ năm 1999 đến năm 2011, dân biểu liên bang từ năm 1995 đến năm 1996. Trong thời gian làm nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông luôn tích cực tranh đấu cho tự do tôn giáo ở nhiều quốc gia, và ông cũng là tác giả của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế vào năm 1998.
Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng lòng tin. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bà Andrea L. Thompson, cho biết như vậy về cuộc đối thoại quốc phòng, an ninh và chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mới diễn ra tại thủ đô Washington. Ngoài việc củng cố thêm nữa lòng tin, bà Thompson viết trên Twitter rằng đôi bên cũng sẽ tiếp tục làm việc để mở rộng các lợi ích chung và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và thương mại đang phát triển, để có thể cùng nhau bảo vệ quyền lợi chung trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kèm theo đoạn tweet về cuộc gặp thường niên hôm 25 tháng 3, nữ quan chức ngoại giao Mỹ còn đăng hình ảnh bà bắt tay với trưởng phái đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hoa Kỳ cam kết vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi các quốc gia độc lập giữ vững pháp quyền và đóng góp vào an ninh quốc tế, bà Thompson viết. Tin cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng đã ca ngợi sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với cuộc gặp gần đây ở Hà Nội giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo thông cáo của Chính phủ Việt Nam, hai bên cũng thảo luận sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực khác cùng quan tâm. Trong đó có vấn đề Biển Đông. Văn phòng các vấn đề quân sự và chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nghị trình của cuộc đối thoại giữa hai nước cũng có phần về mối quan hệ đối tác tiếp diễn nhằm xử lý các vấn đề di sản chiến tranh như rà phá bom mìn chưa nổ và hậu quả của chất da cam dioxin, cũng như vấn đề nhân đạo là thống kê các tù binh chiến tranh và các binh sĩ mất tích trong chiến tranh. Văn phòng này cho hay rằng, kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 119 triệu đô la để dò tìm và dọn sạch bom mìn chưa nổ còn lại từ thời chiến ở Việt Nam. Cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng, an ninh và chính trị Việt-Mỹ diễn ra một ngày trước khi Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức cuộc hội thảo cũng ở Washington về nỗ lực chung nhằm xử lý những vấn đề chiến tranh để lại.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 27 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ đã phản ứng thuận lợi khi Đài Bắc yêu cầu mua thêm nhiều xe tăng, máy bay chiến đấu của Mỹ để tăng cường phòng thủ trước sức ép ngày càng tăng từ Trung Quốc. Phát biểu qua kết nối video trong chặng dừng chân tại Hawaii vào lúc kết thúc chuyến công du các nước Thái Bình Dương, bà Thái Anh Văn nói với Viện Nghiên cứu Heritage, một think tank có lập trường bảo thủ ở thủ đô Washington, rằng Đài Loan đã nộp hồ sơ đề nghị mua nhiều xe tăng Abrams M1 và chiến đấu cơ F-16V của Hoa Kỳ. Bản tin Reuters dẫn lời Tổng thống Đài Loan nói những thứ vũ khí đó sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của chúng tôi trên bộ và trên không, nâng cao tinh thần trong quân đội và chứng minh với thế giới cam kết của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan. Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc về mặt pháp lý phải cung cấp cho đảo quốc này các phương tiện để có thể tự vệ. Hoa Kỳ còn là nguồn cung cấp vũ khí chính của Đài Loan. Hôm 24 tháng 3, Washington điều tàu hải quân và cảnh sát biển đi ngang qua eo biển hẹp, ngăn cách Đài Loan với Hoa Lục. Trong khuôn khổ các hoạt động của Mỹ gia tăng qua lại trên tuyến đường thủy chiến lược để thể hiện lập trường ủng hộ Đài Bắc, bà Thái nói áp lực ngày càng nặng nề hơn từ Trung Quốc để buộc Đài Bắc phải chấp nhận nguyên tắc một quốc gia, hai thể chế và các kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng giữa hai bên eo biển Đài Loan, nêu bật nhu cầu của Đài Loan phải tăng cường các khả năng tự vệ và răn đe. Tổng thống Thái Anh Văn nói, thật may mắn là Đài Loan không trơ trọi một mình, cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Hoa Kỳ đã phản ứng thuận lợi trước yêu cầu mua vũ khí của Đài Loan. Bà nhận định rằng với vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan đã bớt bị chính trị hóa và Đài Loan giờ đây có thể thẳng thắn thảo luận với Hoa Kỳ về những thiết bị phù hợp để giúp Đài Loan tự vệ. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói Bắc Kinh phản đối bất kỳ hoạt động nào bán vũ khí cho Đài Loan và sẽ không dung chấp bất kỳ hành động can thiệp nào vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Ông Ngô Khiêm nói với các phóng viên, bất kỳ lời nói hay hành động nào phương hại tới nguyên tắc một Trung Quốc cũng làm lung lay nền tảng của mối quan hệ Trung-Mỹ, đi ngược lại với các lợi ích cơ bản của Trung Quốc và Hoa Kỳ và đều cực kỳ nguy hiểm. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn công du các nước Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh và giữa lúc Trung Quốc tăng áp lực ngoại giao và quân sự để khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của bà là vận động để Đài Loan chính thức đòi độc lập. Vào đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan chấp nhận quyền kiểm soát của Bắc Kinh, nhưng sẽ cố gắng đạt giải pháp thống nhất bằng đường lối hòa bình.
Trung Quốc sẽ tiến hành chương trình kiểm tra kéo dài một tháng trên toàn quốc về vấn đề an toàn hỏa hoạn và hóa chất nguy hiểm sau khi xảy ra vụ nổ làm chết 78 người tại một nhà máy thuốc trừ sâu tuần trước. Reuters dẫn lời Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp nói trong một thông báo cuối ngày 27 tháng 3 rằng chính quyền cần hiểu sâu về các bài học từ vụ nổ làm hàng chục người chết ở tỉnh Giang Tô. Các cơ quan phụ trách về an toàn được yêu cầu phải điều tra các doanh nghiệp nhỏ và hỗn loạn và đảm bảo rằng các công ty không đủ tiêu chuẩn phải bị đóng cửa. Theo Reuters, họ cũng chịu áp lực phải chấn áp một loạt các hoạt động như lưu trữ bất hợp pháp hoặc quá mức các vật liệu hóa chất nguy hiểm. Vụ nổ ở Giang Tô một tuần trước xảy ra tại một nhà máy nơi sản xuất hơn 30 hợp chất hóa học hữu cơ. Truyền thông nhà nước nói rằng công ty sở hữu từng vi phạm về an toàn và đã nhiều lần bị phạt.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 28 tháng 3 cho biết đảng Palang Pracharat, đảng thân quân đội đã thắng cuộc phổ thông đầu phiếu giành được 8,4 triệu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan diễn ra vào ngày Chủ nhật 24 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng Thư ký Ủy ban bầu cử Chris Uwongse cho biết phiêu Thái, đảng đối lập đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự cách đây 5 năm, nhận được 7,9 triệu phiếu bầu. Theo Reuters, mặc dù số liệu đó được dựa trên 100% số phiếu bầu được kiểm, nhưng kết quả chính thức vẫn chưa được công bố cho tới ngày 9 tháng 5. Trong khi chờ đợi, mỗi bên đã tự tính toán trước tỷ lệ ghế mà họ tin là sẽ giành được. Ủy ban bầu cử chưa công bố chính thức số ghế cụ thể của mỗi đảng trong Hạ viện gồm tổng cộng 500 ghế. Cả đảng thân quân đội Palang Pracharat, đảng vận động để duy trì chức vụ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo cuộc đảo chính và Liên minh Mặt trận Dân chủ chống tập đoàn quân nhân đều tuyên bố là đã được ủy quyền để thành lập chính phủ kế tiếp của Thái Lan, nhưng hiện vẫn chưa rõ hai bên có thể thu thập được đủ số phiếu bầu trong quốc hội để thành lập một chính phủ khả thi hay không. Một chính phủ do Thủ tướng đương nhiệm lãnh đạo có thể bắt đầu trong tư cách một chính quyền thiểu số, nhưng chính phủ này có thể cố gắng lôi kéo một số thành viên từ phe đối lập đổi phe. Trong trường hợp không đảng nào chiếm được đa số trong quốc hội, chính phủ của ông Chan-o-cha sẽ rất chật vật trong việc thông qua bất kỳ luật nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.